Trọng Khải mà thế, quyển 5, góc truyện audio.com, dịch, Hà Nội 1946, vẻ mặt Lâm Siêu hững hờ. Ba người này chỉ có mã quý thể chất gấp 37 đến 38 lần. Hỏa diễm ma nữ Trúc Ly thể chất gấp 40 lần. Còn lại khoái thủ đao Giang Đồng đã biết cách khống chế nhịp đập trái tim. Và mạch đập khiến người khác không thể nào đoán biết được chính xác thể chất của mình. Thể chất của bọn họ hiện đã đạt giai đoạn đỉnh cao. Hai người Hắc Nguyệt, Vưu Tiềm Lăng Bạt cùng Lâm Siêu ở khu vực sâu. Thể chất hai người bọn họ cũng đạt đến 40 lần. Hiện đã bước vào giai đoạn tiến hóa cấp 3. Không bao lâu nữa, tốc độ tiến hóa của thập đại chiến sĩ sẽ bỏ xa hai người Vưu Tiềm và Hắc Nguyệt. Vì đằng sau thập đại chiến sĩ là căn cứ Viêm Hoàng cùng với mấy trăm nghìn binh sĩ hỗ trợ. Tất cả nguồn năng lượng tiến hóa của lũ quái vật sau khi bị săn giết sẽ ngay lập tức chuyển cho thập đại chiến sĩ để bọn họ sử dụng trước. Vì vậy tốc độ tăng cấp của bọn họ vô cùng dễ dàng. Lâm tướng quân, ý của ngài thế nào? Trúc Ly nở nụ cười quyến rũ, toát ra vẻ hờn dỗi cùng khiêu khích. Sự hờn dỗi là giả nhưng khiêu khích lại là thật. Hứa Tư Lệnh khẽ cười, nói, mấy người các cậu, quá không thành thật, Lâm tướng quân vừa mới quay trở lại căn cứ. Nếu muốn luận bàn, đợi mấy ngày nữa đi. Giang Đồng cười cười, nói, không có gì, chỉ là luận bàn bình thường thôi. Lâm tướng quân cách đây 2 tháng, thể chất đạt đến 34 lần. Lúc đó tôi mới chỉ là người bình thường. Thời gian trôi qua đã lâu. Khẳng định Lâm tướng quân đã tiến bộ hơn trước rất nhiều. Thể chất hẳn đã gấp 40 lần. Sau 2 tháng thể chất tăng lên 5 cấp, tốc độ này có thể nói là khá nhanh. Hắn đã từng thử một lần mạo hiểm đi đến thành phố Trương Gia Khẩu. Tự mình săn giết, tuy rằng dễ dàng giết chết những con quái vật bình thường. Thế nhưng do nguồn năng lượng gen bên trong cơ thể lũ quái vật này, phẩm chất vô cùng kém, cho nên hiệu quả không đáng kể. Quái vật cấp thấp, giết cũng vô dụng, quái vật thể chất gấp 30 lần. Sẽ tiến hóa trí thông minh, một khi bọn chúng đánh không lại tiến hóa giả, sẽ lập tức lựa chọn chạy trốn, đánh giết một con quái vật, cùng với truy đuổi một con quái vật, là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, có những con quái vật khi biết bản thân sẽ không có cách nào chạy thoát được, sẽ tìm cách chạy trốn đến những khu vực nguy hiểm, nếu tiến hóa giả tiếp tục đuổi tận giết tuyệt, ngược lại sẽ bị rơi vào bẫy. Sẽ bị quái vật quần công. Ngoài ra, khi quái vật thể chất gấp 40 đến 50 lần sẽ sinh ra bản năng bảo vệ khu vực sống của mình. Ở những nơi đó những con quái vật mạnh mẽ sẽ cùng tụ tập lại với nhau thành một bầy. Một người dù có mạnh mẽ đến thế nào cũng không thể chống lại cả một bầy thú. Vì lẽ đó, thể chất càng cao, càng khó tăng lên, khi thể chất đạt đến 30 lần, muốn tiếp tục tăng lên. Trừ khi giống như thập đại chiến sĩ, sau lưng có sự hỗ trợ của căn cứ Viêm Hoàng cùng với hàng trăm nghìn binh lính, cùng với các loại vũ khí phối hợp mới có thể giết chết những con quái vật có kích thước khổng lồ. Mà Lâm Siêu chỉ có một thân một mình, ở trong khu vực hoang dã có thể sinh tồn đã là may mắn lắm rồi. Kể cả nếu như thực lực thật sự mạnh thì sao? Số lượng quái vật có kích thước khổng lồ vô cùng ít. Muốn gặp thì phải coi vận khí của mình như thế nào. Bọn họ đã phái ra rất nhiều lính trinh sát, mới có thể nhanh chóng phát hiện ra một ít quái vật có kích thước lớn đến vậy. Thế nhưng trong một thành phố, quái vật có kích thước khổng lồ số lượng của bọn chúng vô cùng ít ỏi. Chỉ khoảng 200 con mà thôi, mà những con quái vật có kích thước khổng lồ, rất thích tụ tập thành một bầy. May mắn lắm mới có thể gặp được một vài con đi lạc đàn. Giang Đồng, đừng tưởng tôi không biết tâm tư của cậu là gì. Mã Quý khẽ cười nhạo một tiếng. Nói, cậu có phải thấy Lâm tướng quân trở về? Sợ Lâm tướng quân sẽ gia nhập vào bên trong thập đại chiến sĩ. Chiếm dụng mất tài nguyên, cho nên muốn khiêu chiến để làm giảm uy thế của Lâm tướng quân sao? Cậu thật là vô liêm sỉ. Giang Đồng cười nhạt một tiếng, trả lời, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không được nói lung tung, tôi chỉ đơn thuần là muốn tỉ thí, lại bị cậu liên tưởng đến một cái suy nghĩ xấu xa như thế. Đúng vậy, Trúc Ly tựa hồ cùng một phe với Giang Đồng, cười híp mắt nói, Mã Quý, cậu đừng có tìm cách ly gián, bàn chuyện thị phi, hừ, tất cả mọi người đều hiểu rõ bản chất của tôi. Tôi vô cùng ghét những kẻ có chỉ biết tư lợi cá nhân. Mã Quý hừ lạnh một tiếng nói. Hứa Tư Lệnh khẽ mỉm cười. Cảm thấy vô cùng thú vị nhìn Lâm Siêu nói. Lâm tướng quân, lời của tiểu mã ban nãy khiến tôi có một chú ý. Lần này cậu quay trở về căn cứ. Dựa vào tiềm lực cùng với suy tính của mình. Cậu có muốn trở thành một phần của kế hoạch tập đại chiến sĩ không? Một lời vừa nói ngay lập tức khiến cho cuộc tranh luận của ba người dừng lại. Một bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh, cả ba người dùng ánh mắt khác nhau nhìn về phía Lâm Siêu. Lâm Siêu cười nhạt một tiếng, nhắc nhở một chút, có lẽ khi ba người này xuất hiện, Hứa Tư Lệnh cũng đã đoán được tình huống này sẽ xảy ra. Thực ra đã sớm có dự tính như vậy rồi. Chẳng qua mượn lời bọn họ để nói ra suy nghĩ thật sự của mình mà thôi. Thập đại chiến sĩ là ông thỏa mãn rồi. Lâm Siêu nói, Hứa Tư Lệnh cười, nói, chuyện này không có gì. Khôn thì sống mống thì chết. Thép tốt cần phải được mài thành đao. Chỉ cần cậu gia nhập vào kế hoạch thập đại chiến sĩ. Căn cứ sẽ không tiếc bất cứ thứ gì. Tập trung một lượng lớn tài nguyên để giúp cậu đề cao thực lực. Thể chất của cậu sẽ đổi kịp với sự phát triển ở thời điểm hiện tại. Bên trong thập đại chiến sĩ có những người thể chất đã gấp 50 lần. Tôi tin tưởng với dưới sự bồi dưỡng của một lượng lớn tài nguyên bên trong căn cứ. Thể chất của cậu sẽ vượt qua cả bọn họ, trở thành vương bài bí mật của căn cứ. Đối với người bình thường, khi nghe nói thể chất đạt cấp 50, khẳng định sẽ cảm thấy động tâm. Thứ quan trọng nhất bên trong tận thế chính là gì? Đó chính là lực lượng. Ba người Giang Đồng, Trúc Ly, Mã Quý đều biến sắc. Một lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng. Điều này có nghĩa là những tài nguyên mà bọn họ kiếm được sẽ bị tước đoạt một phần chuyển cho Lâm Siêu. Đây hẳn chính là điều làm bọn họ lo lắng nhất. Sở dĩ mấy người này nhanh chóng chạy đến nơi này chính là vì muốn nắm bắt được thông tin. Giang Đồng khiêu chiến Lâm Siêu, ngoại trừ hạ uy phong của Lâm Siêu, còn chủ yếu là vẫn muốn nói cho Hứa Tư Lệnh biết. Vị chiến thần quá hạn này, kỳ thật cũng không tính là gì, chỉ là sớm biết được bí mật về tác dụng của nguồn năng lượng tiến hóa. Thời kỳ đầu tuy rằng phát triển vượt xa những người khác, thế nhưng do lựa chọn nhầm đường, một mình xâm nhập thám hiểm vùng hoang dã. Bây giờ có lẽ vì sự lựa chọn ngu ngốc của mình mà trả một cái giá thật đắt. Giang Đồng muốn chứng minh cho Hứa Tư Lệnh biết, chiến thần Lâm Siêu đã thuộc về quá khứ, đã không còn bất cứ giá trị nào. Nhưng không ngờ sự tin tưởng của Hứa Tư Lệnh đối với Lâm tướng quân lại vượt qua dự đoán của bọn họ. Biểu tình Lâm Siêu vô cùng bình tĩnh, lắc đầu nói, xin cảm ơn Hứa Tư Lệnh, tính tôi lười biếng đã quen. Để tôi gia nhập vào trong kế hoạch thập đại chiến sĩ sẽ chỉ làm uổng phí hết tài nguyên của căn cứ. Giang Đồng, Trúc Ly và Mã Quý nghe được lời Lâm Siêu nói, ngay lập tức khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại căn cứ thật sự rất cần cậu, tại sao cậu không vì căn cứ mà suy nghĩ một chút? Hứa Tư Lệnh hơi híp mắt lại, đa tạ ý tốt của Hứa Tư Lệnh, Lâm Siêu ngay lập tức lắc đầu từ chối. Gia nhập vào trong kế hoạch thập đại chiến sĩ, Lâm Siêu chưa bao giờ muốn nghĩ đến chuyện đó. Một khi gia nhập vào trong kế hoạch này sẽ có quyền hạn rất lớn đối với tài nguyên bên trong căn cứ. Nhưng mà, thời điểm này nguồn tài nguyên bên trong căn cứ không có nhiều. Những thành phố bên ngoài, số lượng quái vật có kích thước lớn số lượng chỉ có hạn. Mà căn cứ cũng không muốn làm cho binh lực bị tổn thất nên sẽ không dám tấn công cả đàn quái vật. Mà chỉ dám dẫn dụ từng con một ra bên ngoài. Khả năng để giết chết những con quái vật đi lạc đàn vô cùng hy hữu. Không bằng Lâm Siêu đi thám hiểu khu vực sâu. Thu hoạch ở đó so với bên ngoài còn phong phú hơn gấp bội. Mà điều quan trọng nhất là, một khi gia nhập vào trong kế hoạch thập đại chiến sĩ thì sẽ phải cấy một thiết bị nhỏ vào bên trong cơ thể. Thiết bị này có tác dụng phòng ngừa, tránh không cho tiến hóa giả khi gia nhập vào kế hoạch này nảy sinh tư tâm khác. Chống lại chỉ huy của cấp trên, mà chỉ một lòng hết mình phục vụ căn cứ, Hứa Tư Lệnh lại muốn mình gia nhập kế hoạch tập đại chiến sĩ. Có lẽ ông ta muốn hoàn toàn có thể khống chế mình. Hoặc có lẽ đã coi mình như một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Sự hiểu biết về những âm mưu ẩn chứa trong đó của Lâm Siêu vẫn so với bọn Giang Đồng vốn sâu sắc hơn. Mặc dù tâm kế của Lâm Siêu không giống như những người đứng đầu một phương. Âm mưu tính kế đấu đá quyền lực, thế nhưng những lý giải của hắn đối với những chuyện này không kém bất cứ kẻ nào. Hiểu người mới có thể lợi dụng người. Từ xưa đến nay, bất cứ vị đế vương nào, đối với chuyện nhân tình thể thái vô cùng thấu hiểu, chỉ trừ những vị đế vương ngu ngốc, đây chính là sự thay đổi do quyền lực mang lại hay sao? Lâm Siêu yên lặng nhìn Hứa Tư Lệnh, gương mặt không biểu hiện bất cứ cảm xúc gì, bất cứ người nào cũng không biết được Lâm Siêu đang nghĩ gì ở trong lòng. Vậy cũng tốt, lúc này Hứa Tư Lệnh cùng không có kiên trì tìm cách khuyên bảo Lâm Siêu nữa. Lâm Siêu dù sao cũng là vĩ nhân của nhân loại, hơn nữa chính mình còn ban tặng cho Lâm Siêu 2 danh hiệu. Tuy chỉ là chức danh vinh dự, thế nhưng Lâm Siêu ở trong căn cứ được vô số người ủng hộ. Có địa vị rất cao, không có một tập đại chiến sĩ nào có thể so sánh được. Ba người Giang Đồng thấy cuộc thương nghị cuối cùng cũng kết thúc. Thầm thở phào nhẹ nhõm, họ cảm thấy vô cùng vui mừng vì Lâm Siêu thức thời. Nếu không thì bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Lâm Siêu trở thành đối tượng được bồi dưỡng trọng điểm. Rất nhanh sẽ vượt qua bọn họ, cấp bậc sánh ngang so với ba kẻ quái vật kia. Lâm tướng quân quả thật rất có chủ kiến của mình. Trúc Ly nở nụ cười tràn đầy thiện ý với Lâm Siêu. Nếu Lâm Siêu đã không muốn gia nhập kế hoạch tập đại chiến sĩ, thì nàng cũng sẽ không cần tiếp tục cố tình khiêu khích mà khiến cho bản thân đắc tội với Lâm Siêu. Dù sao, đây chính là một người có 2 chức vị, đã trở thành một người có thân phận vô cùng cao quý. Giang Đồng cũng nở nụ cười chân thành với Lâm Siêu, nói, Lâm tướng quân, chỗ của tôi có rất nhiều các loại rượu ngon, đều là từ bên ngoài kiếm được, bất kỳ loại rượu nào cũng có, lúc nào ngài dành xin mời ghé qua chỗ tôi làm vài chén. Lâm Siêu khẽ gật đầu, nói, được, sắc mặt Mã Quý biến ảo liên tục, nhưng rất nhanh nở nụ cười, nói với Lâm Siêu, Lâm tướng quân nếu có thời gian rảnh rỗi, xin mời ghé thăm tệ xá của tôi. Chúng ta có thể thảo luận các vấn đề liên quan đến di tích. Lâm Siêu liếc mắt nhìn hắn, gật đầu nhẹ, à, nói đến chuyện di tích, Hứa Tư Lệnh dường như đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó. Nói với Lâm Siêu, Lâm tướng quân lúc trước tôi có nói qua với cậu về 3 di tích kia. Cái di tích mà có nền khoa học kỹ thuật cực kỳ phát triển kia. Hiện tại căn cứ vẫn đang tiếp tục tiến hành thám hiểm. Còn di tích nữa khi vượt qua được những bài kiểm tra năng lực thì sẽ thu được một phần thưởng là áo giáp gen. Khi có thời gian cậu có thể qua đó tìm hiểu một chút. Nếu có thể lấy được một bộ, đối với việc sinh tồn sẽ có trợ giúp rất lớn. Đúng vậy, Giang Đồng ngay lập tức tán thành, nói, bộ áo giáp gen kia, tôi cũng có một bộ. Ngài có thể xem, từ bên trong những lỗ chân lông trên người Giang Đồng bỗng nhiên chảy ra một thứ chất lỏng có màu đỏ như máu. Rất nhanh chóng bao phủ toàn thân Giang Đồng rồi biến thành một bộ chiến giáp có màu đỏ rực. Bộ chiến giáp này bao phủ toàn bộ thân thể Giang Đồng. Chỉ hở mỗi 2 đôi mắt, nhìn thoáng qua thật giống như có một ngọn lửa đỏ rực bao phủ toàn thân. Bộ chiến giáp này có tạo hình vô cùng cổ xưa. Có một luồng hơi nóng rực tỏa ra từ bề mặt bộ chiến giáp. Trên bề mặt bộ chiến giáp có vô số những hoa văn có đồ hình vô cùng tinh xảo. Trúc Ly, Mã Quý 2 mắt tràn đầy hâm mộ nhìn Giang Đồng. Có bộ chiến giáp này, kể cả tôi có bị nhấn chìm bên trong bầy quái vật. Vẫn có thể tiếp tục sống sót, cho dù bị quái vật nuốt vào bụng, cũng sẽ không bị dịch dạ dày ăn mòn. Hay do bị thiếu dưỡng khí mà chết, bởi vì bên trong bộ chiến giáp này có hệ thống chuyển hóa khí oxy. cho dù bị chìm dưới nước, hay bị chôn vùi dưới lòng đất, cũng không bị thiếu dưỡng khí. Bộ dáng Giang Đồng vô cùng kiêu ngạo, vì những người có thể thu được bộ chiến giáp này bên trong thập đại chiến sĩ vô cùng ít. Ít nhất thì Trúc Ly và Mã Quý cũng không có. Có điều, muốn thu được bộ chiến giáp này vô cùng khó khăn. Giang Đồng nhìn Lâm Siêu nói một cách nghiêm túc, không cẩn thận sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống của chính mình. Lâm tướng quân ngài phải cố gắng, nếu không sẽ thất bại đấy. Đúng vậy, hai người Trúc Lĩ, Mã Quý vẻ mặt vô cùng đồng cảm nói, Cách Trương.